nói người ta đi một lèo phải đến cuộc đời là chả còn nghĩ. Nhưng mà mình muốn, cũng muốn tu, nhưng mà khổ, mỗi lần khổ thì chạy vào chùa muốn tu, mà lâu lâu hết khổ lại chạy về nhà lại cứ dùng rằng như vậy đó. Dùng rằng như vậy thì rất là khó. Cho nên mình thường thường những người như vậy thì có Phật ra đời cũng chịu thua. Cho nên mình phải, cho nên chính những cái trường hợp như vậy là phải bị một cái cú nặng, bị trong cuộc đời mình phải bị một cái gọi là cái gáo nước lạnh tạt vào mà cái mình mới tỉnh dậy. Tại mình hãy còn mơ mơ màng màng, lúc thì nghiêng bên này, xuống lúc lại nghiêng bên kia, hết rồi cái theo chiều gió lại nghiêng bên này, nghiêng bên kia. Cho nên phải, mình phải cảm ơn những người nào mà nó dứt khoát như cô, thí dụ dứt khoát là tại cảm ơn những cái gáo nước lạnh nó tạt vào mặt mình. Chứ nếu không thì cũng chẳng bao giờ mình muốn tu hết. Cho những người nào mà thường thường thôi thì rất là không có khổ lắm mà khổ vừa vừa thì mình cũng tu vừa vừa. Cho nên nếu mà cái số mình mà được tu là phải lo phải sẵn sàng chờ cái khổ nặng tới.
Còn tìm ra trong cái ái đó, thầy xin cửa nhỏ để đi ra là khi mình thương người đó đó, mình cứ lụy theo người đó, mình gắng chờ đợi, thì khi để người đó làm thì mình khổ, mình chịu đựng đủ thứ hết. Cái cách đó là mình chỉ thương người, mình chưa có thương bản thân mình. Tới khi mình quay lại mình thương bản thân mình đó, thì mình mới biết là mình không biết thương mình, cho nên người khác không biết thương mình. Nên cái cách đó mà nó giúp con biết thương một cách trọn vẹn người, kẻ thù hay là kẻ bạn của mình. Tại vì mình không biết thương mình làm sai, người ta không thương được mình. Cho nên cả hai bên đều đau khổ hết.
Yeah. Bây giờ thì nói chung là mình đã đi đến một cái, mình đang ở trong cái vòng này là nguyên nhân khổ là ái. Mình ái luyến, mình yêu đó. Thì vì mình yêu cho nên mình mới phải tham. Mình mới tham, mình yêu con của mình, yêu vợ, yêu chồng mình, cho nên mình mới tham cho chồng con mình đó. Tức là mình ái ngã, tức là yêu cái mình đó, cái ta, rồi những cái thuộc về ta. Thuộc về ta là nhà cửa, cha mẹ, anh em, bạn bè, cái gì dính líu đến ta thì mình cũng tham cho những cái đó. Nghĩ đến mình xong, nghĩ chà, nếu mình mua cái này về cho chồng mình chắc thích lắm, mua chồng. Thằng chà, chắc cái này thì mua con chắc cũng được, mua cho con. Cái này mua cho đó. Mình gom lại những cái đó. Bây giờ chẳng lẽ tu làm sao tôi bắt quý vị dứt hết, về ly dị hết ha? Về ly dị hết. Ly dị là ai nấu cơm cho ăn. Nhà tùy. Giờ là mình đã tới một cái vùng gọi là Dilika, tức là vùng hơi tế nhị đó. Tới đây á, bước thêm bước nữa, hỏi quý vị có muốn bước thêm nữa không hay là thôi mình dừng ở đây. Tức là mình đã bước vào một cái lĩnh vực rất là quan trọng của cái sự đau khổ là ái luyến. Bây giờ mình đối xử làm sao với cái ái luyến này? Mình vứt nó hay là cứ một chân bước vào là một chân bước ra, cứ bước vào bước ra? Một là dứt, hai là cái gì? Một là dứt, hai là nhảy vô lại cho khổ tới cùng, những khi nào bầm dập rồi mới đi ra lại. Hai là dứt hẳn, chứ một chân bên này chân bên kia đó, mình bị giống như con ngựa nó kéo vậy.
Nhưng mà không có cái giáo nước lạnh này
thì đó, thế cho làm sao? Vậy ai muốn dứt giơ tay lên tôi mới nói tiếp.
Ai cũng muốn dứt luôn.
Nếu mà bà muốn dứt, mấy bà già muốn dứt mà con nó đâu có chịu. Thôi mấy bà già thì thôi ráng chịu. Mấy bà già thì thôi cuối cuộc đời thì chỉ ráng chờ cho ông đi trước thôi. Nó bán này thực tế, khó thực tế đó. Mình nói như vậy đó, thật ra mình không muốn dứt đâu. Mình không muốn dứt. Tôi biết quý vị đâu muốn dứt, đâu nói tiếp. mình muốn biết. Tại nếu muốn dứt là phải tu thứ thiệt. Còn nếu mà không muốn dứt á thì phải tu phần nữa.
Tu thứ thiệt là tu sao? Nói là một người rất là lý tưởng, đi tu vì lý tưởng chứ cũng không phải là vì giáo lý lạnh. Nhưng mà khi đi tu vì lý tưởng thì phải có thấy thực hiện được cái gì kìa. Rồi trái lại nó đâu có phải là có thể thầy nói nó là cái yêu lý tưởng đó. Cũng như bây giờ muốn mà đi tu, bây giờ đi tu rồi đi vô trong đạo, trong giáo hội nào đó không biết, thầy thấy cái thời này thời lạc pháp là không có rồi, như cái thời Phật không có người được như Phật, thầy thấy nó lại còn ngược lại nhiều quá, thì cái đó nó cũng đau khổ lắm thầy ạ. Mặc dù là tôi chưa đi tu nhưng mà nó thiệt cái này là cái đó đâu có phải là cái ái đâu, hay là nói là yêu gì yêu chân lý thì cũng thầy nói vậy thì chịu thôi, nhưng mà không phải là cái luyến ái kia mà cũng rất khổ.
Không ạ, mình thấy là bác muốn đi tu mà không.
Không, bây giờ nói là muốn thực hiện một cái lý tưởng, hãy nói như vậy cho nó dễ đi. Thì rất mà nó không có được.
Như ý.
Nhiều người làm hết sức để làm thật lòng hết sức, nhưng mà nó người ta hiểu lầm hay là gặp những người không cùng chung lý tưởng đó. Hay là gặp những cái chuyện xấu xa rồi nó nhiều quá đi, thì cái đó cũng khổ lắm á.
Dạ. Dạ, cái đó phải là chuyện khác. Cái đó là phương diện nó không dính líu đến ái nữa, mà cái đó là phương diện là khi mà mình trong cái việc hành sự á, mình đi tu hoặc là mình làm cái việc gì á mà nó không có xảy ra ý mình muốn á, thì mình bực mình, cái đó gọi là bực mình khó chịu. Tức là đi tu hết thì thí dụ là mình muốn dứt, mình nhất quyết dứt rồi, mình đi tu vào chùa, mình đi tu vào chùa rồi lại cãi nhau sùm ổng tỏi, rồi cái sân si ái ố lên cả nhóm, thì cái đó nó là mình phiền. Mà cái đó là tại vì là cái nơi trốn nó, cái môi trường đó, chứ không phải là cái chuyện tu. Cái môi trường đó, mình lọt vào cái môi trường nó không có thuận duyên. Mình lọt vào cái chùa mà người ta ăn tham hết, dành của mình, không có nhường cho mình, thì cái đó mệt, thì mình phải đi tìm cái chùa người ta ăn ít. Thì cái đó là chuyện, đó là chuyện sau, không phải là cái ý chí. Nếu mà mình nhất quyết mà muốn dứt á thì lại quá dễ, tức là mình đi tu dù ăn đói, ăn khổ hay là nằm xương nếm mật cái gì đó mình cũng làm hết, thì cái đó mình đã dứt rồi. Thì những cái đó là những cái chướng ngại bình thường thôi, nó thứ nhì thôi. Và thường thường mình ở đây cũng vậy nhá, là mình cũng muốn tu một chút xíu, nhưng mà cái ái luyến mình cũng không muốn dứt nữa, để dứt cũng khổ lắm. Thì cái nó cũng giống như là một cái gì nó lằn nửa mình rồi, đó. Thì mình rất nó rất là khổ. Vậy thì làm sao?
Không tôi con một tuần nó chưa đến thăm mình đã buồn rồi này, đông mặt nóng đông ngồi nên nó từ 3 giờ nó thẳng chưa tắm, mình không biết như thế nào mà làm ra cái ái mà biết được có nhiều người thấy không có ái gì đâu, mà đừng thay mà cho mình không biết ái mà lại tạo ra cái ăn lại cho những cái gia đình gì đây này, những cư sĩ tại gia hết thì con bé nhưng mà cậu và được vô chùa đây thì theo chắc có lẽ cũng dễ dàng hơn, thì không ban tặng được nhiều cho ta còn cảnh gì để tôi thuận tiện hơn. Thế còn đây là dạ thưa thầy, chúng tôi cũng dạ thưa chúng con những người tặng.
Vậy là quý vị muốn bắt cá hai tay, là vừa muốn ái mà muốn sướng nữa.
Không, sướng thì cũng không muốn sướng. Con đó là những năm muốn khổ vậy, làm thì không có gì muốn sướng, nhưng mà muốn
là quý vị muốn ái mà không có khổ nhiều, khổ ít thôi cũng được, khổ chịu được cũng được. Chắc cái này chắc là tôi phải về tôi tu thêm mấy năm nữa để đi tìm.
Cầu nhiều dạ sao cầu nhiều.
Mình chỉ cầu con mình nó ngoan với mình thôi, nó biết thương mẹ. Mình không có cầu, không có cầu nhiều. Tôi vừa mới nghe cái câu thứ ba nó rất là quan trọng á, bác đọc lại cái câu đó này. À, rồi stop. Phiền não sinh nguyện đoạn, cái câu đó nghe nó dễ. Đoạn là gì? Đoạn là cái gì? Mà phiền não trong đó nó có cái gì? Phiền não sinh nguyện, sinh nguyện chặt đứt. Mà này không có muốn chặt đứt mà nó muốn đấy, thực chứ nhờ quý vị không có nhìn chữ ái, quý vị có nhìn tham sân si thôi. Tham sân si đừng có tham, đừng có tham. Nhưng mà lẽ nhiên ai đâu có ai mà tham, gọi là tham, tham rõ ràng trước mặt để hột xoàn là giật đâu. Đúng, ai tham, mình người tu chắc chắn quý vị không có tham đến nỗi vậy. Vì tham vậy là quý vị xuống địa ngục phạm giới. Vấn đề của mình không phải là vấn đề tham mà hạng nặng như vậy. Vấn đề của mình là tham ái. Những người tu ở đây là những người tham ái, chứ không phải là quý vị tham cả triệu, cả bạc, hột xoàn này nọ. Vấn đề là vấn đề là tham ái.
Bớt ái đi.
Bớt ái đi. Dạ. Không có tố, không có ai tố. Mấy bác không có stop liền, không có tố nhau ở đây.
Con thích cái gì vĩnh cửu không? Cái gì tạm bợ con chán rồi. Không có đem
đủ,
không có. Mình thấy nó là giả rồi.
Đúng rồi.
Đến với mình có 1 ngày, 2 ngày, 1, 2 năm thôi. Thành ra tại sao mình phải chôn hết cuộc đời mình cho những cái 2, 3 năm đó?
Đúng rồi.
Thành ra con không muốn đánh đổi cuộc đời con cho những cái gì nó mong manh phù.
Đúng rồi. Này, nhờ A Di Đà Phật, cảm ơn cô. Tại tôi có chờ mãi xem coi. Cái ái á, như quý vị á, tại sao mình còn tham ái? Thì cái ái trong đạo Phật nó thường ví như là khát mà uống nước, nước muối. Mình uống một chút mình nó là nước, mình nó cảm tưởng như là nó đỡ khát cho mình nữa. Mình càng uống càng khát, mà càng khát lại càng muốn uống nữa, mà càng uống nó lại càng khát nữa. Đó. Cho nên nếu mà thí dụ như trường hợp mấy bà cụ già, con nó đến một lần đó, à một tuần lần đó, thì mình lần xong mình lại muốn nó đến 2 lần. Nếu mà lâu lâu đến 2 lần mà nó lại bụt sụt xuống lần nữa, mình lại như là càng ngày mình lại, một khi đã có cái sợi dây luyến ái rồi á là không thể nào ngừng được. Tại vì cái tham á là nó bản chất của nó là không có đáy. Chỉ trừ khi nào mình dứt được tham, là chỉ khi nào mình giác ngộ, mình có tỉnh thức, mình ý thức được cái bản chất đau khổ của nó thật sự là mình mới muốn đi ngược. Còn nếu không á là mình nói thôi thôi đừng tham vừa thôi thôi, cái này cũng nhiều quá rồi, thôi lâu lâu đến thăm mình 3 lần thì cũng được rồi. Nhưng mà 3 lần á là từ từ lại muốn, lâu lâu nó thụt xuống á là mình lại khổ, mà đến 2 lần mà đến 1 lần là mình lại càng khổ nữa. Về cái bản chất á, bản chất là mình không ý thức được ái là nguyên nhân của khổ. Hai nữa là mình không ý thức được 2 điều khác, đó là vô thường và vô ngã. 2 cái điều đó rất là quan trọng. Vô thường và vô ngã. Cho nên nếu mà mình không đi tới tận cùng á, thì quý vị có tu cách mấy nữa mình cũng không, cũng lằng nhằng như vậy này. nên nó cứ sợi dây cao su nó cứ giãn ra rồi lại thu vào, nó lại cứ giãn ra lại thu vào. Thì bây giờ cái bản chất là như cô này cô nói đó, nó đến với mình, nó đâu phải đến với mình hoài đâu. Phải có một ngày nào đó ban đầu đến với mình 3 lần, mai mốt nó phải có lúc nó bớt đi 2 lần, phải có lúc 1 lần, và có nhiều lúc nó không đến. Thấy được cái đó là thấy được cái sự vô thường. Và hai nữa là phải hết lên, đó là bên ngoài. Còn bên trong á, mình phải hết lên cái vấn đề nữa, giải quyết vấn đề. Đó là có hai vấn đề, bên trong và bên ngoài. Bên ngoài là con mình nó đến hay không. Còn bên trong á, là tại sao mình muốn nó đến đó. Mình thương nó con, đồng ý. Mình thương mà tại sao nó đến thì mình thương, mà tại sao cái người khác đến thì không được. Nếu nó không đến thì thôi mình người khác đến đi. Tại sao? Không mới nghe. Đó. Con. Ngã sở đó. Nó có cái ngã sở. Tại vì nó là con mình. Chứ nếu mà nó con người ngoài á, nó không đến thì mình cũng không cần biết. Nó là con mình. Tức là mình trong đó mình có vô minh, không có ý thức được cái sự vô thường. Đạo Phật ra bây giờ quý vị phải dán chữ vô thường thật là to. Thật là to như ông Phật ạ. Vô thường. Tại mình cứ theo đạo Phật mà nhiều khi vô thường mình cứ nghe như là cái tên ở đâu á, vô thường rất là quan trọng. À đúng rồi. Đấy, cái này chắc là đọc nghe băng kinh. Vậy thì vô thường tốt là con mình nó lớn lên, à, vô thường tốt là con mình không đến cũng là tốt nữa. Bây giờ dễ lắm, bây giờ không, tôi không có cãi nhau. Bây giờ cái vấn đề chính là nếu mình tu trong giáo lý nó có những cái đó, nếu mình biết áp dụng đúng thì mình được an lạc thoải mái. Còn nếu mình chỉ áp dụng đúng khi mà con sanh con viên, tức là khi nào mà vô thường mà đúng thì mình xài vô thường, mà khi nào vô thường nó để hong so, nó làm phiền mình. Thí dụ như con mình khi mà nó lớn lên, nó mình nuôi mình cho nó ăn, nó lớn lên thì là vô thường tốt. Tại nếu không có vô thường, thằng bé nó cứ bé tí xíu hoài. Nên đến khi nó chết thì mình lại bảo không được, cái này không được, cái này vô thường thì không được, nó chết thì không được. Nhưng mà nếu mà nuôi nó lớn mỗi ngày, thấy nó đang lớn lên nó mập mạp thì cái này vô thường thì được. Phải không? Tức là mình xài giáo lý khi nào mà chỉ dụ như mình chữ này khác sân thì đừng có sân, nhưng mà mình đừng, không được sân. Tại Phật dạy từ bi, mà đến trên mình người ta chọc mình nó nổi sân lên, thì mình nói từ bi, bắt tôi từ bi, người ta đạp lên đầu tôi cũng từ bi hả? Từ bi, cái này là từ bi không có trí huệ, cái này là sân mà có trí huệ. Thí dụ như vậy. Nhưng mà cái vấn đề không có phải là vấn đề, không phải là cãi nhau. Vấn đề là mỗi lần mình phải thực với chính mình. Mình ở đây là tôi nhắc quý vị, tôi không nói là vô thường tốt hay xấu, hay là con mình đến nhiều đến ít. Quý vị về nhìn lại xem cái sợi dây ái luyến đó, nó có làm mình đau khổ hay không. Nếu nó làm mình đau khổ đó, thì mình có hai nguyên nhân. Một đó, đây là vẫn lại cái nguyên nhân đó, làm mình đau khổ. Một đó, là mình không thấy được sự vô thường. Hai nữa là mình ái ngã, mình chấp vào cái ngã. Rồi nãy là tham sân si, rồi mình đi từ từ lại thành cái chữ ái, mình lúc này thấy chữ ái. Và từ cái chữ ái đó, mình nhìn ra một cái nữa là mình không có thực chứng, không có học thuộc cái bài vô thường. Nếu mà đã vô thường á, thì nó đến cũng là vô thường, mà nó đi cũng là vô thường. Và đến đi, nếu mình thực sự mình hiểu đến và đi, tức là chính là nếu nói theo thầy Nhất Hạnh, khi nó bung hoa thì mình cũng sai, mà khi nào rác thì mình cũng sai. Nhưng mà nếu mình bảo nó là cái này vô thường, bung hoa ok, cái này bung hoa vô thường đó mà, nhưng mà đến khi nó thành rác thì mình lại không chịu. Nếu một khi đã chịu á, là phải chịu cả hai, phải chịu sinh, phải chịu tử. Mà nếu chịu vô thường á, là phải chịu vô thường cả hai, tức là thằng bé lớn lên thằng bé sẽ chết đó. Thì phải chịu cả hai. Mà nếu chịu vô thường á, là phải chịu con mình nó có đến và con mình nó có đi. Thì giờ nếu mình hiểu cái vô thường như vậy, và có một điều quan trọng ở đây là tôi muốn nói quý vị, tu là không phải là cắt ái, thì có thể đây là sẽ dành cho một cái bài thuyết pháp kỳ tới. Nên mình loanh quanh ở chữ ái, nhưng mà để kỳ tới tôi sẽ giải quyết là mình xem mình có cắt hay không, có đoạn hay là có diệt, hay là mình làm cái gì.
Theo con nghĩ thì cái ái mà không có cái sự hy sinh tận lộ trong đó thì là cái ái ích kỷ, nó không có vững cửu được, nó không có tốt đẹp thì nó không tồn tại. Còn nếu cái ái mà trong hy sinh độ tha, cả hai đều đồng tiếng đồng năng lên với nhau, thì tình yêu đó nó mới là lý tưởng hợp nhất với vững cửu được. Thì cái vô thường đó có thể chấp nhận được và cùng lớn lên và cùng chết, họ chấp nhận chung với nhau sống chết. Còn nếu mà hai bên mà không cùng chung yêu thương để hy sinh cho người khác được hạnh phúc và bắt người khác để làm cho mình hạnh phúc, đó là cái thứ tình yêu ích kỷ, là không thể chấp nhận được, nó đi ngoài cái nhân đạo.
Cái lúc đó cái ái nó mang cái tên khác. Lúc đó mình tính sau. Tại một khi mà trong đạo Phật đó, khi nói chữ ái á, khi nói chữ ái á, cái chữ đó là mang tính xấu, pejoratif. Khi mà mình mang trong cái sợi dây 12 nhân duyên là vô minh, hành, thức, vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, thì cái chữ ái á, tăng ha nó là nguyên nhân của đau khổ. Cho nên quý vị có muốn ái kiểu nào mà đừng có khổ hay đó tôi chịu thua. Một khi mà ái mà không khổ nữa thì cái chữ ái đó nó không còn mang cái chữ tiếng, không còn mang cái bản chất của vô minh nữa, và khi đó nó mang cái tiếng khác, nó sẽ chuyển giống như a lại ra thức đó. Ngày nào mình còn vô minh đó, thì nó tên là a lại ra thức, mà ngày nào mình giác ngộ đó, thì nó không còn là cái tên đó nữa, nó chuyển mình, nó biến thành cái tên là đại viên cảnh trí. Cho nên khi mà nói đến chữ ái đó, thì tôi chịu thua. Quý vị, tôi không có cách nào làm cho vừa ái mà vừa sướng được.
Các cô nghe chuyện đi con, thì có người lớn tuổi thì là người 75, người là gần 70 rồi. Giờ con biết không phải cầu mang cái gì hết, chỉ cầu mang cái này. Kiếp cái đường mà cả hai đều nói với nhau á, nghĩa là sống, nghĩa là không ao ước, sống bình thản, không đòi hỏi, không cần phải ăn mà quá ngon hay là nghĩa là bình thường. Nhưng mà chết á, trong đây là ngủ đêm tới sáng chết tới. Chỉ nghĩa là tối nào cũng một cái chừng ngủ đêm tới sáng chết. Nó cái chết mà chừng có mấy bà già nên mới là cái khổ. Chứ còn già ái mà chừng già rồi ái thì cũng nói còn với con á, mình nói như thế, nhưng mà cũng phải tìm những cái ưu điểm của nó. Nghĩa là cắt cái áo của hắn đi, ví dụ nó hắn không lấy tham, con chồng nó bận việc, nó làm nhiều quá, phải tìm những cái tư của hắn mà đừng có tìm những cái khuyết, thì nó cũng tự giải quyết được rồi. Cả hai vợ chồng nên mà tự giải quyết được. À, con mình không bận làm việc ở đây, nó cài khổ đó, không lấy tham, cái nó không thành vấn đề. Giờ nghĩ tới hai cái mạnh già không, nghĩ làm sao mà mình tội, mình nghiệp, mình chồng, mình làm những cái việc gì tốt để cho mình tiếp, để là chết khỏe không sợ chết mà chỉ sợ nằm thôi mà chết khỏe là mình chết không có là có dịu sống và cái sống cái chết là không có thành vấn đề đối với những người lớn tuổi nữa.
Có ai có quý vị nào có gì thắc mắc không? Cái này là mới có phân nửa bài thuyết pháp thôi, còn kỳ tới, tức là giờ mình đúc kết lại, tức là quý vị tu cái gì, tức là mình sửa cái gì mình cần sửa để mà mình thoát cái khổ. Thì như hôm nay đó là mình đang dừng ở cái chỗ là cần sửa cái ái. Vì có ái thì mình có ố. Vì có ái cho nên mới sinh ra là hỷ nộ ái ố ai lạc dụng thất tình lục dục á. Trong thì có cái ái, thì mình giải quyết cái ái làm sao, thì quý vị về bàn, người nào mà có chồng có vợ đó thì về bàn tính làm sao. Còn các cụ mà hết rồi thì thôi, dây ái nó cũng gần hết rồi, nhưng mà chưa hết. nó gọi là nó chỉ nằm trong cái thế tiềm tàng, tức là nó phai nhạt đi. Tại vì mình đã ái suốt đời rồi thì thôi, mãn đời rồi, sắp sửa hết rồi, là những cái sợi dây ái đó mình không có, chưa có giải quyết nó, cho nên nó lại chờ cơ hội sau để nó lại trở lên lại, nó lại bùng lại, thì lại kiếp sau mình lại trở lại, lại ái tiếp, mình lại ái tiếp. Cho nên giống như là bây giờ bác này bác thích ăn bánh cuốn đi, thì chưa cho bà ăn thì bà đòi ăn một cái, hai cái, ba cái, rất là cứ cho ngày nào cũng cho toàn là bánh cuốn hết, thì thôi hỏi còn ái bánh cuốn mà thôi đủ rồi, bánh cuốn ái đủ rồi. Thì quý vị, những người về già cũng vậy, tức là cuộc đời nó làm cho mình ái đủ rồi. Nhưng mà tuy nhiên đó là tôi nói chung tạm tạm, chứ nhiều người cũng chưa đủ đâu, tại vì cái tùy nhưng đấy, những người mà đã xong xuôi là cuối cuộc đời, chồng mình mất rồi, con mình nó thải trưởng thành rồi, thì là nói chung là ái đủ rồi, nhưng mà thật ra là không có đủ. Những cái hoàn cảnh bên ngoài nó làm cho nó giống như đi lên rồi nó xuống. Và có nhiều người đó ái hoài, cái chủng tử ái nó hãy còn hoài, nhưng mà nó không có cơ hội trổ ra, không có cơ hội trổ ra. Tức là mình yêu một người nào đó, mình ái một cái gì đó, mà hoàn cảnh nó cứ chiến tranh loạn lạc, nó làm cho mình không có được cái đó, nó không được đi tròn cái xích rồi của nó, thì nó vẫn nằm trong cái thế tiềm tàng. Thì đến một ngày nào đó nó đủ nhân duyên thì nó lại trở lại lần nữa. Còn những các vị kia thì cái xích là nó giống như là nó hết rồi, nhưng mà thật ra nó chưa hết, nó chỉ là mới có bước lên một cái, nó mới đi có, nó tạm hết là tại vì trong cái giới hạn của cái sinh mạng con người thôi, mà chờ để nó lại tái hiện lại kiếp sau. Đó, giống như là bây giờ bác này ngày nào mình trong một tháng mà mình cho ăn bánh cuốn thì lẽ nhân đạo phải chán và thôi không ái bánh cuốn nữa, nhưng mà ngừng đi thì lúc đó lại ái cái khác, nhưng mà lâu lâu á, bắt đầu một thời gian rồi bắt đầu quên bánh cuốn rồi, quên bánh cuốn rồi lại lâu lâu lại nhìn thấy bánh cuốn lại ái lại, lại ái lại cái bánh cuốn. Cái này tôi lấy thí dụ thôi.
Thì con xin nhắn chánh cái điều mà thầy nói là không yêu đàn ông nữa để có người yêu đàn bà đó. Ý của con nói như thế này là khi con nghĩ tới nhân duyên đó, cái nhân mình gieo bây giờ đó, nó thành ra cái duyên, là tạo cái cái nghiệp, đâu phải kiếp này hết đâu, rồi sẽ kiếp xa mình trả chưa hết á, còn hẳn nha, kiếp xa gặp nữa, thành ra con ngưng cái duyên, cái nhân từ đây để không có dệt ra thành những cái nhân duyên kiếp cái kiếp tới nữa. Chứ không phải là mình sợ đàn ông để mà ngày nào đó mình rơi vào cái yêu đàn bà, mà tại vì cũng muốn chặn cái nhân từng đây đó, nó không gây nhiều cái nhân lại sao nữa, rồi cái duyên rồi tới cái nghiệp lòng hồng.
Cô ném đủ rồi thì nó khác, người khác ta ném chưa đủ. Thầy khi nào
đó là những cái gì nó không có trọng duyên, nhưng mà nói ví dụ là về những cái cặp thầy nói cái gái đó là ý muốn nói là giữa vợ chồng hay là hai người, giữa người đàn ông người bà, hai người hai vợ chồng người ta rất là vui tốt đẹp, yêu đương cũng có vẻ hạnh phúc đó. Vậy thì bây giờ thầy bảo tự nhiên ta thế nào, chứ đâu phải là cắt thì không có rồi, nhưng mà phải đối xử với nhau như thế nào,
hẹn kỳ sau. đâu có nói cắt đâu, đâu có nói đoạn đâu, đâu có đoạn, đoạn là lấy dao cắt thì đau lắm, tôi cũng chịu không nổi, không được đâu, không có. Quý vị cẩn thận, nó ái đây không phải là nói về việc vợ chồng hay là ái, đây là nói chung cái chữ ái nó rất là rộng, cái chữ ái nó rất là rộng, ái quần ái quốc á, ái quần ái quốc nữa đó. Thì cái chữ ái ở đây á, ái là yêu, yêu là phải nó có một cái đối tượng, cái đối tượng đó ái là yêu, là cái verb là ene hay là love what ene qua, thì cái đối tượng đó nó có thể là chồng, con, máy, đồng hồ. Thì cái đối tượng đó, thì ngày nào là A, B, giữa A, B nó có cái sợi dây, cái sợi dây đó là sợi dây ái, sợi dây ái luyến. Thì giờ mình phải hách lê, mình phải sửa, mình phải chuyển cái, mình phải sửa trở lại ông phó đấy là chuyển, tu là chuyển chứ không phải là đoạn. Thì những người thường nói là cắt ái hay là ly ra hay cắt ái ly thân thì nó là thường thường ta nghĩ như vậy á, là mỗi lần những người đi tu là bỏ nhà bỏ cửa bỏ vợ bỏ con như Đức Phật đi hết, thì mình cũng làm như vậy. Nhưng mà không phải, trước hết là không phải, hai nữa là mình không làm được vì đây đâu có muốn nên mình phải tìm một cái giải pháp khác. Thì về quý vị tìm nên rồi tôi cũng phải về tìm nữa. Nếu ai có gì khác không? Có ai có gì thắc mắc không?
Mắt
mình
không có
mắt thì mình nói nhiều quá. Lần ông á, nhân thể cái vụ ái thì nó có hạn nói cái người đó. Thì đàn ông cũng có cái ái, mà cái ái nó hơi khác một chút. Là đàn ông thường, đàn bà thường thường là ái luyến, còn đàn ông thì thường thường là ái ngã. Quý vị hiểu hai chữ đó? Ái luyến thì tức là phải dính vào cái gì đó, mình yêu cái gì mình cứ dính vào. Còn đàn ông thì là ái ngã, là yêu cái ta của mình. Tôi lấy thí dụ cái rét này là quý vị hiểu rồi. Đó, quý vị hiểu cái này không? Ái ngã tức là nói cái khác nó dễ là ngã mạn đó. Mạn tức là mình so sánh với người khác thì mình thấy người khác thấp hơn mình. Mạn là không có tới mình, cái tôi đó, cái ta đó, nó đẹp quá, nó cao ráo, nó ngon lành hơn người ta, cho mình yêu nó quá. Mình là hội trưởng, mình tổng thống, mình là cái gì đó, sư tổ hay là cái gì đó đó, mình ái cái ngã, mình thấy trời ơi, sao mình hết sảy quá, mình number one, sao mình yêu cái image de soi đó, mình yêu cái đó, mà chẳng may mình lại gặp, không phải chẳng may mà ngược lại chẳng may là may mắn làm sao lại có những cái người ái luyến đó, lại nhìn thấy cái ngã của mình thật là đẹp, dính vào, thì một bên tìm được cái ngã đẹp để mà dính vào, còn bên thì càng ngày cái ngã mình thấy như vậy thì mình lại càng cái đó. Thì đó, thì có hai cái, đàn bà là ái luyến, còn đàn ông là ái ngã. Nhưng không phải là nói về mấy bà về tuổi thân. Rồi, có quý vị có thắc mắc không? Thì nó không thì chúng ta là chấm dứt. Mấy ông nhường cho
mấy ông khôn ngoan quá, tụi tôi nghe là sâu sắc như cây trầu đầy, thành nghe cứ bao nhiêu nói tung tung hết. Nhưng còn mấy ông đẻ trong bụng nhiều lắm đấy, vừa giỏi mà vừa cũng biết sao nói.
Không sao, để trong bụng thì một là nó nếu mà xấu thì nó thành thúi ruột, thúi ở trong, còn nếu tốt thì mình hưởng hết. Bây giờ mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.
Kêu anh để cho anh điện tập.
Không phải đâu. Thầy biết không?